Một người vợ bị phản bội, nỗi khổ niềm đau dâng trào, họ chấp nhận tha thứ, nhưng vẫn không quên được nỗi đau ấy, và từ đó sự nghi ngờ ghen tuông càng gia tăng gấp bội. Vậy thưa Thầy, có phải ly dị, chia tay, đường ai nấy đi sẽ là giải pháp tốt nhất để cắt đứt nỗi khổ niềm đau cho mình và cả người đã phản bội ta phải không thưa Thầy?
Vấn đề đó nó còn lệ thuộc vào các tình huống khác nhau. Xem ra tới từ người đặt câu hỏi đó thuộc về mỗi người lý tưởng, mà nhân cách của người lý tưởng là thường đặt ra cái tiêu chí rất cao về vợ hay chồng của mình. Tương tự, họ có thể có hàng chuỗi các tiêu chí cho con cái, người thân, bạn bè và thành phần đối tác giao tế. Khi sống với một mô hình lý tưởng như vậy đó, thì mỗi một cái thất vọng nhỏ có thể trở thành là một nỗi đau mang tính ám ảnh và chi phối lâu dài. Và khi bị ám ảnh rằng là mình bị lừa đảo bởi sự không chung thủy của người chồng đó, thì một số chị em phụ nữ lý tưởng sẽ chọn lấy cái con đường ly dị. Và đó là một cái điều nếu diễn ra đó, quả thật là bất hạnh cho cả hai. Ta thử suy nghĩ hai tình huống điển mẫu mà phần lớn chúng ta đều biết do các phương tiện truyền thông đại chúng trong nhiều năm qua. Tình huống một là vợ chồng Bill Clinton. Khi Hillary Clinton phát hiện ra chồng mình có mối tình với Monica, một nữ thực tập sinh ở trong tòa Bạch Ốc đó, thì bà đã đứng về phía chồng 100%, ủng hộ tinh thần chồng và tìm mọi cách để giúp cho chồng thoát ra khỏi cái cuộc tình ngắn ngủi mà báo chí và phương tiện truyền thông đang khai thác để đánh đổ hạnh phúc cả gia đình của hai bên, chứ không phải riêng chồng của bà, trong cuộc chạy đua làm tổng thống lần thứ hai cho nhiệm kỳ 2. Nhận thức được rõ được điều đó nên Hillary Clinton đã tha thứ cho chồng của mình. Và Bill Clinton cũng nhờ từ sau thứ đó tuyên bố trước các phương tiện truyền thông những cái lời sám hối rất là chân thành, và mong đất nước Mỹ, công dân Mỹ, gia đình và những người thân tha thứ và bỏ qua cái lỗi lầm của ông. Nhờ đó ông đã trở thành một con người là giữ vững được hạnh phúc vợ chồng cho đến thời điểm hiện nay, sau mười mấy năm biến cố xảy ra đối với gia đình. Sau đó 1-2 năm thì chúng ta thấy cũng có một cái hoàn cảnh tương tự diễn ra đối với vợ chồng của Tom Cruise và cô diễn viên điện ảnh người Úc, tôi quên tên mất rồi, Nicolas Kidman. Thì khi mà phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một diễn viên điện ảnh trẻ đẹp hơn, Nicolas Kidman đã ra tòa ly dị. Nỗ lực từ phía Tom Cruise cỡ nào đi nữa cũng đã bị thất bại. Kết quả là hai người đã chia tay với nhau. Cách đây chưa đầy 2 tháng thì diễn viên điện ảnh hành động thuộc loại siêu hạng của Hollywood là Arnold vừa rời khỏi cái chức thống đốc của cái bang California, đã thừa nhận với báo giới rằng là ông có đứa con rơi với cái người giúp việc ở trong nhà đã một thập niên mà vợ mới phát hiện. Vợ đã suy nghĩ và quyết định ly hôn, và cái cuộc tình đó đã trở thành là cái tâm điểm cho báo giới mổ xẻ, vì trong mấy chục năm qua đó người ta thường ca tụng rằng cặp vợ chồng này là hạnh phúc nhất trên đời, là bởi vì giữ được cái tính chung thủy. Nhưng không ngờ cái sự cố đó diễn ra, mặc dầu Anon đó đã sám hối với vợ và cũng xin lỗi giống như là Bill Clinton đã làm, nhưng người vợ trong tình huống này đã không tha thứ. Sự khó tánh ở trong tình huống người quay trở về mà mình không tạo điều kiện để cho họ được về một cách trọn vẹn đó, sẽ dẫn đến nỗi đau. Và nỗi đau đó làm cho chị em phụ nữ là không thể nào quên được. Mỗi khi nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp về hạnh phúc giữa hai bên, thì lúc ấy đó, cái nỗi ám ảnh về hình ảnh người thứ ba can thiệp vào mà chồng mình khéo léo bưng bít và che đậy trong nhiều năm đó, làm cho chị em phụ nữ nghĩ rằng là mình là một kẻ hờ, mình là một nạn nhân, mình là một người bị lừa dối, và do đó khó có thể chấp nhận để bỏ qua tình huống khổ đau vừa nêu. Do đó theo tinh thần Phật dạy đó, vấn đề ở chỗ là đừng đánh giá cái kết quả của sự ngoại tình một cách đơn thuần, mà phải xem động cơ và cá tánh của người đó nằm ở dạng gì, nhóm loại nào, như chúng tôi phân tích ở trong câu hỏi đầu tiên. Nếu đó là một sự lỡ làng do cạm bẫy, hay là một mềm lòng do rượu và những kích thích tố, hoặc là cái không gian lãng mạn đã làm cho người ta không kiềm lòng được, hoặc là cái hoàn cảnh đưa đẩy và nhiều cái tác động khác nữa đó đã làm cho người chồng không còn giữ được tính cách trung thủy, thì vợ trong tình huống này nên tha thứ và bỏ qua. Muốn tha thứ tốt đó, thì ta phải hiểu rõ rằng là chồng giống như là một bệnh nhân cần sự chăm sóc và trị liệu, và người vợ trong tình huống này không ai hết chính là bác sĩ giỏi nhất để giúp cho chồng mau lành bệnh. Cương và nhu trong tình huống này là rất cần thiết. Nếu chỉ cương đơn thuần không thành công, người kia có hối lỗi cũng không có cơ hội để làm mới chính mình. Và cái tự ái rằng là mình có nhan sắc đẹp, vai trò vị thế xã hội cao, rồi trong vài tương tất mọi thứ ngăn nắp đâu đó cũng được tốt đẹp hết, đang khi so sánh với cái người tình địch không bằng mình một cái phần nào, thì một số chị em khó tính và lý tưởng sẽ khó lòng mà tha thứ cho chồng mình. Ở đây Hillary Clinton đã không suy nghĩ và ứng xử như thế, và nhờ đó đó bà được báo giới ca ngợi nhiều hơn, như là một cái mô hình phụ nữ lý tưởng trong thời hiện đại, như là một cái tấm gương cho nhiều cặp vợ chồng khác suy nghĩ để học họ cách ứng xử đang khi họ đối diện trước nỗi khổ niềm đau của ngoại tình từ một hay là hai người. Sau khi chồng bà rời khỏi vai trò tổng thống của Hoa Kỳ đó, ông cũng đã viết ký sự về cái tự chuyện của ông đã bán rất là chạy, và tác quyền cho nhà xuất bản dành cho ông đó lên đến cả gần cả trăm ngàn đô la, xin lỗi, trăm triệu đô la. Rồi sau đó thì Henry Clinton cũng ra tự truyện, và số lượng ấn bản về tự truyện của bà lại còn cao hơn là chồng của mình. Tiền tác quyền nó vượt trội gần gấp đôi so với chồng. Điều đó cho thấy rằng là cái ứng xử cao thượng, khôn ngoan của người vợ rộng lượng tha thứ đó sẽ làm cho nhân cách của bà đó tăng trưởng nhiều hơn, và theo đó phước báo cũng từ đó mà được tăng trưởng. Ta phải tin vào nhân quả của lời ứng xử này để ta cứu lấy một cái nỗi đau mà mình đó là một nạn nhân. Còn không khéo vì tự ái, vì hờn dỗi, vì căm phẫn, rồi vì hờn giận đó mà ta đánh đổ hết các hạnh phúc đang khi người kia có nhu cầu thay đổi làm mới chính mình. Cho nên khi người quay trở về với những nỗ lực và những bằng chứng cụ thể là có sự thay đổi, thì chị em phụ nữ cũng đừng vì thế mà làm tế. Hãy nên kéo người đó lên, giống như là mình đang giơ bằng một tay vớt một cái người vừa rớt xuống một cái bùn lầy hay là một cái hầm phân, và tắm rửa cho người đó thật là sạch, thậm chí là ướt nước thơm để cho người đó thoát ra khỏi mùi xú quế. Và do vậy đó, thay vì trách chồng một cách đơn thuần, thì trong tình huống này Đức Phật dạy chúng ta là hãy phân tích các nguyên nhân tại sao có tình trạng chồng ly dị hay là vợ ly dị. Có thể là do mình thiếu quan tâm, có thể do vì mình không có dành thời gian cho người ấy, có thể mình vụng về trong cách yêu thương, có thể là có thói quen cãi lộn, tranh chấp với chồng về những cái chuyện không đâu, và có thể là cái sự lè phè, thiếu trưng diện hoặc là thiếu tốt làm mới chính mình, và có thể có nhiều nguyên nhân khác nữa. Phân tích cho ra được đâu là đầu mối chính dẫn đến cái tình trạng phá vỡ cái sự chung thủy này và khắc phục bằng những nguyên nhân như thế, thì sau cái lần tha thứ đó đó, cái người được tha thứ sẽ không có cơ hội tái phạm sự ngoại tình lần thứ hai. Đó là lối ứng xử khôn ngoan mang tính chất minh triết mà Đức Phật đã dạy, mà tất cả chúng ta nên tham khảo để học theo. Xin điều hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật.